Cảm ơn Chúa vì Chúa đã chết quyết tuôn ra vì chúng con. Vì thế ngày hôm nay chúng con được ở trong địa vị này, địa vị làm con của Chúa. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con nhiều, rất nhiều. Nhưng mà phần chúng con thì lắm lúc vẫn nghèo nàn. Nghèo nàn nhất là vấn đề biết Chúa. Chúa ơi, Chúa dạy chúng con để cho chúng con biết Chúa tận tưởng, để chúng con biết Chúa cho đến gần cái độ Chúa muốn chúng con biết, tức là biết như Chúa biết chúng con vậy. Chúa dạy chúng con, cho chúng con càng ngày biết Chúa nhiều hơn, yêu Chúa nhiều hơn. Mục đích của việc học Kinh Thánh này cũng thế. Xin dạy chúng con để chúng con biết Chúa nhiều hơn. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ.
Amen.
Hôm trước mình bắt đầu nói về sự chữa lành bề mặt và sự chữa lành chiều sâu. Các bạn nhớ không? Thế nào là chữa lành bề mặt? Các bạn nhắc lại. Thế nào là chữa lành bề mặt? Tức là những điều mình thấy được, mình sờ được, như là bệnh hoạn của con người, bệnh hoạn của thân thể, cái đó là chữa lành, cần được chữa lành về bề mặt. Nếu bị ốm đau, cái đó là bệnh hoạn bề mặt. Còn thế nào là chiều sâu?
Tâm linh.
Ốm đau về tâm linh. Và lần trước mình đã nói nhiều lý do đưa đến những sự ốm đau về tâm linh. Nếu không biết thì người bệnh cứ mang nó suốt đời, mặc dù cuối cùng vẫn được cứu, nhưng mà cái cuộc đời nó không phải là thiên đàng như Chúa nói đấy. Từ khi mình tin Chúa thì cuộc đời của mình là thiên đàng, các bạn ạ. Thiên đàng, mình thực hiện thiên đàng ngay bây giờ đó. Nhưng mà có những cuộc sống không phải là thiên đàng. Đó là chưa nói gì đến những cái việc xung quanh. Bao nhiêu cuộc sống bị những cái ràng buộc. Ràng buộc về đủ mọi phương diện. Chưa nói đến tâm linh. Ngay cả tâm trí không thôi đó. Các bạn thấy nhiều ràng buộc lắm, có phải không? Chữa lành về tâm trí cũng là một phần. Nó đi song song với tâm linh. Và vì thế có những cái phần mình có thể giúp anh em mình được. Nếu mình học và mình được chính Đức Thánh Linh hướng dẫn mình, chính Đức Chúa Giêsu dạy dỗ mình, thì mình có thể giúp anh em mình. Các bạn biết chẳng hạn như trong gia đình, khi anh Phu, anh tôi đi sang bên này học và ở trong nhà của một người, tức là ở trọ đó, người Do Thái, và họ chỉ có hai người lớn tuổi, mà bà thì khắc nghiệt với ông vô cùng. Cho nên ông những lúc mà phải đi để mà làm những cái công tác lặt vặt mà bà nhờ đó, thì ông đi rồi muốn ngồi ở ngoài xe một thời gian, chưa muốn vô vội. Bởi vì nó căng thẳng ở trong nhà quá đi. Ở bên ngoài nó thoải mái hơn. Đó là một bệnh hoạn. Mà cái việc như thế xảy ra nhiều lắm, có phải không các bạn? Những người lập gia đình rồi mới thấy có những cái gọi là gông cùm của gia đình đó. Nó nặng lắm cơ, không phải là bình thường, nó nặng vô cùng. Nếu những cái đó cứ chồng chất lên nhau, ngày này sang ngày khác, thì mình làm sao mà thể hiện nước trời ở trên đất được, có phải không các bạn? Vậy thì cái câu cầu nguyện thường xuyên hàng ngày của mình, ý cha được nên ở đất như trời, hay là nước cha được đến ở đất cũng như trời, không thực hiện được các bạn. Ngày hôm nay chưa thực hiện, phần lớn nó không thực hiện. Vậy thì mình làm sao xin Chúa giúp mình, chính mình cần được giúp rồi mình mới quay lại mình giúp người khác. Có nhiều khi mình áp bức người khác, chính mình áp bức người khác. Có nhiều khi mình bị áp bức mà nó là tương hỗ, tức là qua lại đó các bạn, qua lại lại như vậy. Mà thông thường người ta chấp nhận. Những người có Chúa cũng vậy, không biết nó là một cái điều Chúa không muốn, mình chấp nhận. Cho nên mình cứ như thế kéo dài, gọi là kéo lê thê cái cuộc sống, để đợi cho đến ngày thực sự được cứu chuộc ở trên nước Chúa. Các bạn thấy có cần thiết như thế hay không? Có nên như thế hay không? Không. Vậy thì phải làm sao? Xin Chúa thương xót, xin Chúa giúp mình, chính mình. Xin Chúa giúp tôi, Chúa giúp anh chị em. Người mình phần lớn, mình rơi vào những cái bẫy, những cái hố mà mình không hề biết. Mình không biết tại sao mình ở đây nữa. Nhưng mà vấn đề chung như mình nói từ lúc bắt đầu là sự chữa lành gồm có mấy phần, các bạn nhắc lại với tôi.
Tâm linh và thể chất.
Tâm linh và thể chất. Tâm linh là mình được sự cứu rỗi. Cứu rỗi. Rồi mình chắc chắn mình được vào nước trời. Nếu mình vẫn giữ mình ở trong đức tin, ở trong Chúa cho đến ngày cuối cùng, thì mình được. Nhưng mà đồng thời mình có hai phần cần phải được chữa lành khi mình ở trên đất. Một là thân thể, có phải không? Yếu đau về thân thể, đó tức là phần bề mặt. Và yếu đau về tâm linh, đó là phần chiều sâu. Mình đang đi vào cái phần chiều sâu. Các bạn nhắc cho tôi những điều các bạn học được. Điều gì các bạn đã học được về chữa lành chiều sâu?
Chiều sâu là ăn tứ chữa lành nào?
Chữa lành nội tâm đó, hay chiều sâu tức là nội tâm đó. Vì thế tôi muốn các bạn hỏi, mỗi khi không hiểu thì hỏi. Bởi vì là khi mà mình hiểu đó, thì mình nhớ. Nhớ bài. Tôi nhớ cái ngày tôi đi học trường luật, học với nhiều ông nhưng mà phần lớn về mình phải học. Còn trong khi có một cái ông thầy đó tên là ông Kerry Young, ông ấy nói, ông ấy trình bày bài, mình nghe xong rồi mình thuộc. Tức là mình hiểu. Vậy thì nếu các bạn không hiểu thì cứ hỏi. Đồng ý không?
Yeah.
Không cần phải nhờ người khác hỏi nha. Vậy thì các bạn nhắc lại với tôi đi. Rồi là phần tâm linh, tôi đã bắt đầu bằng những thí dụ, các bạn nhớ không? Tôi cho các bạn thấy rằng là con người áp bức người khác, và có những con người bị áp bức. Và những sự áp bức đó nếu không được chữa lành, không được giải thoát, thì những con người đó là những con người coi như là sống rất là nặng nề, không phát triển được những khả năng của mình. Như tôi nói về cái ông pitcher của Minnesota, cái ông ném ban đấy, nhưng sau khi được chữa lành rồi thì ông trở nên một người rất là tài giỏi. Tất cả những cái gì của con người mình mà Chúa cho đó, nó phải được khai phóng, khai phóng đến mức tối đa. Nếu mình tự do, nếu mình tự do, mình cần được tự do.
Cái chỗ chữa lành tâm linh về chiều sâu đó, như về sự ơn tứ chữa lành, thì cái này chính đương sự chữa, chứ đâu phải cần phải một người mục sư đặt tay lên để cầu nguyện ân tứ để đuổi những cái tà linh trong cái người đó ra, phải không mục sư?
Cái về chữa lành nội tâm chiều sâu cần người khác nhiều hơn cả cái vấn đề về chữa lành thể xác. Bởi vì phần lớn mình không hiểu, phải có những người hiểu biết giúp đỡ mình.
Nhưng mà và chính mình phải hiểu cái
mình phải hiểu mình, rồi mình mới nhờ. Cái phần của
ra.
Mình là mình nhờ, mình phải nhờ. Mình phải nhờ. Và khi người giúp mình hỏi mình thì mình phải chân thành trước mặt Chúa, mình trình bày hết.
Nhưng mà rồi á, cái người được ơn cầu nguyện đuổi bệnh trong cái người đó ra, những người đó không có chịu đẩy ra, cứ ôm hoài thì làm
không,
sao?
Không phải như vậy.
Một chiều
không phải. Tôi sẽ đi đến những cái phần bạn sẽ hiểu rõ hơn. Người đó đến cái lúc mà khi đã rơi vào trong cái tình trạng nó mà không biết thì thôi, nhưng mà đến khi đã biết rồi đó thì bằng mọi cách người đó sẽ cộng tác trong cái việc giúp đỡ, và cho đến khi để được giải phóng trọn vẹn thì người đó mới yên tâm.
Con có một cái câu chuyện như thế, con muốn kể và chia sẻ với...
Có một điều, xin lỗi con, ông nói trước để rồi mình có những cái chiều hướng mình đi theo nó rõ ràng và nó không mất nhiều thời giờ. Là câu hỏi là cần phải hỏi, ông khích lệ hỏi. Nhưng khi hỏi đó thì nên tóm gọn, đừng dài dòng trong cái hỏi là một. Thứ hai, mình hỏi nó có tính cách xây dựng. Đừng sợ tôi biết, tôi cảm ơn Chúa, Chúa sẽ chỉ cho tôi. Tôi không phải là một người coi như là uyên bác, nhưng mà không biết. Bởi vì là luôn luôn Chúa dạy tôi những cái điều tôi phải nói. Tôi nói những điều có khi tôi không biết nữa. Thành ra các bạn đừng sợ là bắt bí. Dạ. Đó, thành ra các bạn hỏi, nhưng mà hỏi với tính cách, với cái tinh thần xây dựng là một. Thứ hai, mình tóm gọn những cái điều mình nói, đừng dài quá. Con nói, xin lỗi. Cái đó à, dạ, không phải nói trực tiếp
con,
cho con.
Con chỉ muốn mổ xẻ thêm về vấn đề mà ông có giải thích về cái vấn đề mà chữa lành nội tâm và căn cứ trên Esai, tiên tri Esai. Thì có một cái câu chuyện này thực sự nó xảy ra và con đã từng biết, và con là cái người nằm trong cái câu chuyện đó. Thì có một người Khmer, một người Campuchia, khi mà họ tin Chúa đó, sau khi họ tin Chúa xong rồi đó, trước đây đó họ có một cái căn bệnh nhức đầu kinh niên. Mỗi khi mà họ trước cái giờ ngủ là họ bị nhức đầu và không thể tả được và không thể ngủ được. Và sau khi tin Chúa thì một sư cầu nguyện mà cầu nguyện mãi vẫn không dứt. Một lần nọ ông bị một sư đến nhà cái người đó, thì Chúa cho thấy một cái hình ảnh là phía sau lưng cái bức tường đó là có một cái điều gì không có ổn ở đó. Thì bị một sư mới hỏi cái cô này, thì cô này mới nói đúng rồi, sau cái bức tường này hồi xưa là trước khi tôi tin Chúa tôi là một người thờ cúng rất là nặng nề, và có những cái bùa tôi đang giấu ở trong đó. Mặc dù tôi đã tin Chúa rồi, tôi không còn dùng bùa ngải nữa, vì người Campuchia họ rất là dùng bùa ngải. Thì cổ mới để những cái lá bùa, và phía sau đó là một cái bàn thờ tượng gì đó của người Campuchia, thì chán sẽ mang lại. Thì vị mục sư đó không biết ở chỗ đó có cái bàn thờ, thì khi hỏi ra thì cô ta chỉ, và vị mục sư nói là phải đập vỡ cái bàn thờ này và lấy những cái lá bùa này đi đốt. Thì sau khi làm xong cái việc đó đó, thì ngay tối hôm đó thì cái cô tín đồ này đó không còn cái vị chứng nhức đầu nữa. Thì con muốn mượn cái câu chuyện muốn hỏi cho mục sư, có phải đó là một cái bệnh nội tâm hay không mục sư? Dạ, để mình giải thích thêm rõ hơn về cái bệnh nội tâm. Dạ.
Cái đó là nội tâm, nó đi trực tiếp với quỷ ác. Hai cái đó nó đi song song với nhau.
Quỷ ác, nó quỷ.
Vì thế muốn giúp những người bị quỷ ám phần lớn đi vào cái phần chữa lành nội tâm trước. Có những trường hợp mình đi trực tiếp để đuổi quỷ thì có thể được, không phải không, nhưng rất là vất vả, rất vất vả. Anh Nguyên nhớ cái lần mà ông Thành, ông ấy đem đứa con, tức là cái người mà cắt cổ ông Liêm đó, đến đó. Thì lần đó mình vất vả hết sức mà đuổi không được. Về sau này dần dần mới thấy ra rằng là có những cái phần phải giải quyết trước. Quỷ nó bám vào trong những cái phần mình đang nói tới, tức là để giải quyết đó. Cái phần đó mình gọi nó là rác rưởi. Những cái phần rác rưởi đó phải dẹp đi trước, rồi quỷ nó không có chỗ bám vào nữa, nó trở thành yếu đi, và lúc đó mình bảo là nó đi.
Amen.
Mình bảo thì nó đi. Nhân tiện ông nói luôn cái phần mà đáng lẽ về sau mới nói, có thể đến khi mà trở lại đó thì mình nhắc lại, mình đã nói và mình nhắc lại vì nó vô cùng quan trọng. Thường thường mình bị mà mình không biết quỷ nó thích cái gì. Nó thích, lần trước mình đã nói, âm nhạc, cái loại âm nhạc nào đó nó thích, cái loại metallic music, nhạc kim khí. Nhạc kim khí, nhạc kim khí là cái loại nhạc của nó. Các bạn biết quỷ trưởng, tức là Satan, ngày xưa nó là đứng đầu về ca ngợi,
giỏi âm nhạc,
rất giỏi âm nhạc. Và có một cái loại nó chọn, nó lý thú. Và vì thế cái nhạc mà các bạn nghe, những cái chiếc xe nó đi ngang qua mình, họ mở cửa xuống, họ làm thật là, để cho nghe thật là lớn đó. Những cái tiếng trống nghe nó dội thấu ngực đó, các bạn có nghe không?
Dạ.
Đó, những cái loại đó, những cái loại đó là những cái loại mà quỷ nó thích vô cùng đó. Các bạn ở trong những cái bộ lạc sâu xa ở Phi Châu chẳng hạn, các bạn nghe những cái loại nhạc nó tương tự như thế đó. Đó là những cái sự mời mọc quỷ nó đến.
Cái mới là cái rap.
Là
rap.
Rap.
Rap nữa. Metallic là rap.
Rap là một phần nữa. Thì đó, mình tránh những cái đó. Mình không sử dụng những cái đó. Thứ hai là cái rác, cái hôi hám, cái bẩn thỉu là cái mà nó bám vào. Thành ra mình có những cái khi mình để quên rác ở trong nhà mà mình không bỏ 2-3 ngày đó, cái đó không nên. Tuyệt đối không nên. Mình đổ rác thường xuyên. Bởi vì là những cái đó là những cái mà nó lôi kéo chúng nó. Nó thích những cái điều như thế. Chẳng hạn như là ở bên Hồng Kông. Các bạn biết, các bạn đã đi Hồng Kông chứ? Có ai đã đi thì biết là trong cái khu của Á Châu nó không có tính cách văn minh, nó bên Kowloon thì nó văn minh hơn. Bên này đó, nếu các bạn bỏ những con đường chính ở bên ngoài, đi vào bên trong một cái là bẩn thỉu vô cùng, rất là hôi hám. Đó là những cái khu quỷ nó tọa lạc đấy. Và một cái nên tránh nữa là những cái có tính cách nữa là làm theo cái chiều hướng của nó. Mình bắt chước theo cái chiều hướng của nó. Cái chiều hướng của nó là dối trá. Chiều hướng của nó là buộc tội. Chiều hướng của nó là rủa xả. Chẳng hạn như vậy, nếu mình đi theo những cái chiều hướng đó thì nó đến.
Có một điều con thấy cũng rất là quan trọng mà con khám phá ra được ngay chính gia đình của con. Tức là những cái tấm lịch mà hàng năm khi mà những cái chợ nó cho có những cái hình con rồng. Chẳng hạn như năm nay là năm con, người ta cho là năm con rắn, mình không kêu như thế. Thì những cái hình ảnh đó nó cũng ảnh hưởng trong
đó gia đình. Đó là cái điều ông Sơn nói cho đó. Đúng đó con.
Dạ, cái đồ chú trong nhà.
Những cái figurine, những cái kỷ niệm, những cái hình chẳng hạn như là hình của một con vật. Những cái như là những cái lê, những cái tràng hoa. Như ở Hawaii, các bạn đi đến đó mà các bạn nhận một cái tràng hoa là các bạn vướng đó. Bởi vì là thường thường những cái hoa đó là hoa cúng cho thần ở địa phương.
Rồi bị dính cái quần đó.
Dính đó.
Người nào mà.
Nếu mình đi mua một cái vật kỷ niệm ở ngoại quốc mình mang về, mà mình không khéo là nó đi theo đó. Bởi vì là những cái vật chẳng hạn như là Aztec, những cái đó là thờ cái mọi da đỏ đó. Những cái đó là họ thờ rồi, họ thờ nó rồi và nó đã ở đó rồi. Mình mang về thì nó đi theo. Các bạn nhớ này, quỷ nó lì vô cùng. Không bị đuổi, không bao giờ nó đi hết á. Vì thế trong con người cũng thế các bạn ạ. Nếu mình tin Chúa, mà trước khi mình tin Chúa mình có những cái gì mà chưa bị trục xuất đó, nó vẫn lì đó các bạn ạ. Quỷ bản chất của nó nghịch hẳn lại với Chúa. Thế các bạn thấy Chúa chiều này thì nó chiều kia. Chẳng hạn như mình nhắc đi nhắc lại, Chúa rất là nhẹ nhàng. Chúa rất là, mình không có chữ để dùng, mình dùng chữ quân tử một cách rất là tạm bợ đó. Là Chúa đứng ngoài cửa Chúa đó, Chúa không vào lòng mình một cách nữa là dùng một cái áp lực hết tất cả. Nhưng mà quỷ nó là như thế đó các bạn. Quỷ nó dùng sức để nó đẩy vào. Nhưng mà Chúa không bao giờ hết đó các bạn. Đấy, Chúa của mình như thế mới là Chúa của mình các bạn ạ. Lạ lùng vô cùng. Trong khi quỷ ngược lại, nó dùng đủ mọi biện pháp để nó chiếm hữu mình. Nó chiếm hữu mình khi mình mở cửa là dĩ nhiên. Nhưng mà khi mình không biết mình ở trong một cái tình trạng nào đó nó chèn vào. Như hôm trước mình có nói, một trong những cái cách đó là khi mình bị đau đớn, những cái lúc mình bị đau đớn đó là cái lúc nó chèn vào đó các bạn. Nó tìm một cái lúc nào đó để nó đi vào. Đó là đá cửa đó các bạn ơi. Đá cửa, tung cửa mà vào đó chứ đâu có phải là đợi người ta mở cửa.
Thưa mục sư, cách nay 10 ngày thì mời em đến thì em vừa tới cái cửa đó. Khi vô tới phòng, chị làm ơn chị đi luôn vô phòng giùm. Chị coi cái phòng của cháu như thế nào. Thì vô đó em thấy là có cái hình con cọp bự lắm, cái hình cọp bự bằng cái ghế này, ghế mục sư đang để computer đó. Rồi hình mà những cái bông vòng mà của Africa gì nó mát đầy ở trong đó. Thì em nói thì bây giờ dục đi, nó nói không. Nhưng mà em chạy ơn Chúa, nhờ ơn Chúa kêu nó vô nói chuyện nó nghe. Cái nó nói con sẽ dục cho cô. Nói không, con dục cho con chứ không phải cho cô. Thì sau đó 2 ngày sau mẹ nó điện thoại nói cảm ơn Chúa. Bây giờ nó nghe lời nó dục về. Nó gỡ luôn cái hình con cọp.
Cảm ơn Chúa. Ôi, các bạn này, con cọp không có xác định. Con cọp là phải đã được thờ rồi thì nó mới có quỷ. Nhưng mà cái hình thông thường có quỷ nhất đó là con rồng. Con rồng các bạn ơi. Bởi vì là Kinh Thánh nói rõ quỷ là con rồng, tức là con rắn xưa. Ở từ Eden, vườn Eden cơ. Đó là quỷ. Mà các bạn, cái việc đó nó xảy ra nhiều lắm. Cái hình con rồng nó rất là rõ ràng. Các bạn đi vào ăn ở trong một cái tiệm mà thấy có những con rồng lớn ở trong đó, không biết các bạn thấy như thế nào. Tôi nhức đầu á. Những cái chỗ thờ mình đến, mình đương đầu với nó, nếu mà mình không nhớ ơn Chúa mà mình cấm nó không được động đến mình đó, thì có khi nó động đến mình đấy. Đi vào ở những cái chùa chiền, nhất là những cái khu thờ cúng nhiều như là Thái Lan, Campuchia chẳng hạn như vậy đó, phải thận trọng các bạn ạ. Thận trọng lắm. Đi vào những cái khu đền miếu, mồ mả cũng phải thận trọng lắm. Mồ mả nhiều người bị đó các bạn. Tôi đã phải giúp một em, giúp đi giúp lại mà vẫn chưa xong đó. Là một người bị nó đến vào trong một cái hôm đi thăm mộ. Thành ra có những cái nơi mình không đi là hơn, mình đừng tới. Đi đám ma thì mình nên đi vì anh em và trong Chúa, thì là mình đi với cái sự bảo vệ của Chúa, mình xin Chúa. Nên nhớ như thế này này, khi mình xin sự bảo vệ thì mình được sự bảo vệ. Chỉ khi mình lơ là mình mới bị.
Nhưng mà trong Chúa đâu có đám ma, đám tang à. Cho nó vui, cho nó có cái không khí vui, cho nên đi được,
chịu chịu đi được.
Trở lại cái chữ ma, mình không có ma. Bởi vì ma tức là mình nói về những người chết đi mà trở về. Chỉ có quỷ thôi. Mình dùng chữ quỷ, mình không dùng.
Hồn ma tức là cái hồn người chết trở về. Mà mình không tin có ma. Kinh Thánh không bao giờ nói có cái chuyện có ma ấy.
Vậy thì cái những hình ảnh, những âm thanh, những mùi và những cái làm theo những cái thói quen, những cái đó là những cái mời mọc. Mình tránh những cái đó. Thói quen tôi không phải là tất cả các loại thói quen, tôi nói rõ hơn, thói quen của nó, thói quen giống nó, thói quen của quỷ, thì mình tránh những cái đó. Bởi vì tôi đưa đến một vấn đề, mình cần sự tự do. Tự do là điều tuyệt đối Chúa giao cho mình. Từ lúc ban đầu, Chúa cho Adam và Eva quyền tự do. Mà trong quyền tự do đó, Adam và Eva đã vấp ngã. Nhưng mà vì thế họ không còn tự do. Cho nên con cháu của Adam hiếm có tự do. Khi Đức Chúa Giêsu đến, thì Đức Chúa Giêsu đem sự tự do đến. Đức Chúa Giêsu trả lại cho mình sự tự do. tất cả những gì quỷ nó cướp của mình thì bây giờ Đức Chúa Jesus trao lại cho mình có sự tự do. Cảm ơn Chúa, bởi vì là cái chết của Chúa trên cây thập tự là cái trận quyết liệt thứ hai Chúa đánh với Satan. Trận thứ nhất các bạn biết ở đâu không? Trong đồng bằng. Các bạn nhớ không? Đó là một cái chiến thắng bắt đầu tranh lại tất cả những uy quyền mà Adam đã trao cho Satan. Các bạn biết từ lúc ban đầu thì Adam có quyền quản trị. Chúa giao cho Adam quyền quản trị, các bạn nhớ không? Mình đáng lẽ ra mình có quyền quản trị lớn lắm các bạn ạ. Nhưng mà Adam đánh mất. Vì thế quỷ nắm lấy cái quyền quản trị đó ở trên đất. Mình không còn nữa. Nhưng từ khi Đức Chúa Giêsu trở lại đánh chiến, nghĩa là chiến thắng nó, cái trận lớn nhất là trận trên thập tự giá, Đức Chúa Giêsu dùng huyết của mình để chiến thắng nó, thì Đức Chúa Giêsu đem lại cho mình tự do. Thì mình phải giữ sự tự do của mình. Mình theo lời Chúa dạy, mình phải biết chân lý, thì chân lý mới giải phóng mình, tức là buông tha, tức là cho mình tự do đó các bạn. Các bạn nắm được những ý nghĩa của câu Kinh Thánh như thế không? Vậy thì phải biết, khi biết mới nắm được, mới giữ được sự tự do. Nếu không biết thì mình mất tự do. Bữa nãy cái bài hát mà tôi lặp lại, xin Chúa cho mình biết tận tường, biết Chúa tận tường.
Mục sư để nhắc lại, mục sư nói chiến thắng có hai lần, một lần chiến thắng là
trong đồng vắng, trong khi Chúa chịu cám dỗ đó.
Dạ, trong 40 ngày đó. Rồi lần thứ nhì là trên thập tự giá.
Sau cái trận đánh ở thập tự giá thì Chúa tranh lại cái chìa khóa của sự chết và âm phủ. Bạn nhớ không? Đấy, và Chúa cầm quyền tất cả những quyền gì mà Adam đã giao cho Satan thì bây giờ Chúa lấy lại. Và mình trở lại cái phần này là cái phần huy hoàng nhất mà tôi nhắc đi nhắc lại. Mở đầu bài học, lớp học là tôi đã nói ngay đến cái phần này. Tất cả quyền phép trên trời, dưới đất đã trao cho ta. Các bạn nhớ không? Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Vậy liên tử, vậy bởi các lẽ đó, uy quyền đây này các con ơi, đi dạy dỗ muôn dân. Thế thì mình có những uy quyền đó. Thế thì mình học làm thế nào để mà sử dụng những uy quyền Chúa trao cho mình. Chúa trao cho mình nhiều lắm các bạn. Trong khi mình sống nó vẫn có tính cách yếu hèn, không mạnh mẽ được. Bởi vì mình không biết sử dụng. Tôi đã kể cho các bạn nghe câu chuyện của một người thờ quỷ ở trong cái gọi là New Age đó. Các bạn nhớ không? Họ thấy được mình, họ biết được mình. Họ nhìn một người, họ biết. Họ nói, à người đó có vũ khí hạng nặng. Nhưng mà người đó biết sử dụng, người kia không biết sử dụng. Thì họ chỉ sợ cái người biết sử dụng. Không sợ người không biết sử dụng. Đấy, vì thế mình phải học để sử dụng vũ khí Chúa tạo cho mình. Mình có uy quyền lớn, mình có vũ khí nặng, mình có sức mạnh lắm các bạn ạ. Có những lúc nó đánh mình cái lạt vặt, những cái lạt vặt mình biết nó đánh. Có những cái lâu dài thì mình mới gỡ đi được. Cái đó là cái phần mà mình xin Chúa phục hồi đó. Bởi vì trong chiến trận có nhiều khi mình có những vết thương các bạn ạ. Nhưng mà mình được Chúa bảo vệ. Nếu mình xin sự bảo vệ trước thì mình tránh những vết thương. Vậy thì tôi nhắc cho các bạn, bảo vệ là cái vấn đề vô cùng quan trọng. Luôn luôn xin sự bảo vệ. Có những cái lần tôi đi nhóm với những anh em ở trong những người Mỹ mà họ cứ luôn luôn nói đến sự bảo vệ, cứ cầu nguyện là xin sự bảo vệ. Tôi thấy kỳ quá, cái gì mà phải bảo vệ nhiều đến thế. Dần dần về sau này tôi mới biết những người đó là những người đã kinh nghiệm chiến trường đó. Luôn luôn xin sự bảo vệ các bạn ạ. Ngay cả vấn đề mình lái xe đi từ ở San Diego lên đến đây là mình xin bảo vệ. Nó hay đánh những cái đòn hèn hạ các bạn ạ. nó đánh hèn lắm, nó không đánh quân tử đâu, mà thường thường nó hay đánh. Nếu các bạn là những người truyền giáo, các bạn sẽ thấy rằng là khi các bạn xong công tác, các bạn đi về, trên đường về là cái lúc nó đánh. Nó hay đánh. Có một anh em của tôi gọi là nó đánh, nó đá giỏ lái. Các bạn hiểu không? Nó đá giỏ lái. Tôi không hiểu nhưng mà tôi hiểu cái nghĩa. Giỏ lái, đá giỏ lái. Nó hay chơi cái đòn đó. Thường thường vì thế mỗi lần đi truyền giáo về, chúng tôi phải học lại cầu nguyện xin Chúa bảo vệ. Bởi vì có một lần các bạn ơi, sau một chuyến đi lâu ngày tổ chức truyền giảng ở Moscow, rồi trên đường về thì chúng tôi ghé lại ở ngang chặng trước khi tới Belarus, tức là Bạch Nga đó. Các bạn biết Bạch Nga, trên con đường đi từ Nga về ở bên Âu Châu thì đi ngang qua Bạch Nga. Thì chúng tôi trước khi ăn tối thì tôi cầu nguyện, tôi xin Chúa. Tôi cảm ơn Chúa về những việc đã xảy ra, Chúa đã giúp mình làm xong. Và bây giờ xin Chúa cho mình còn có những cơ hội để phục vụ Chúa nữa. Bởi vì đối với tôi, được phục vụ là một ân huệ các bạn. Mình được đi phục vụ Chúa là một ân huệ Chúa cho. Vậy thì xin Chúa đừng lay off, đừng thôi. Xin tiếp tục cho công tác. Trên đường về như vậy đó, anh em không có chú tâm vào việc để mà xin sự bảo vệ. Cho nên trên đường về anh em thoải mái và đùa, đùa hơi nhiều các bạn, cười cợt. Tôi thì mệt, cho nên tôi tìm cái chỗ tôi nghỉ. Tôi nằm một cái băng ở đằng sau. Cái đi một hồi các bạn biết là xe đi trên đường ở bên Nga đường nó không có chỉ dẫn một cách rõ rệt, và đồng thời nếu có những chướng ngại vật thì cái gì nó không bao trước. Hôm đó trời mưa, xe chúng tôi đâm vào một cái đống đá đổ ở bên đường để sửa đường đó. Đâm vào đó và cái xe lật quay mấy vòng. Khi tôi ở trên xe đi xuống, mình bị thương rồi, ở trên xe đi xuống, tôi nhìn thì thấy rằng là đúng là có bàn tay của Chúa, bởi vì cái xe nó lật đến đó thì nó vướng lại, còn ở dưới là cái vực sâu như thế này, này. Nó vướng lại, đi một vòng nữa, đi nửa vòng nữa thôi thì đi luôn. Thì Chúa nhắc nay cho tôi, lúc đó con đã xin, cho nên ta cho. Đó là điều thứ nhất. Và đồng thời Chúa cho tôi thấy một cái sợi pháo dây. Các bạn biết pháo dây không? Con nhà giàu đốt pháo đùng. Mua pháo đùng là pháo đốt nổ đó, đắt tiền. Pháo dây thì con nhà nghèo chơi, đốt một đầu, cầm một đầu, quay xì 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 xì, nó hết. Các bạn biết pháo dây rồi, phải không?
Yeah.
Thì tôi giải thích các bạn biết không? Đấy, tôi thấy một sợi pháo dây mà cháy hai đầu, đốt hai đầu, xòe một cái. Rồi Chúa giải thích ngay cho tôi. Chúa bảo, thời gian còn lại ít lắm con. Một đằng là cuộc sống của mình ngắn ngủn, đằng kia là ngày Chúa đến hết. Thành ra tận tình hầu về Chúa, tranh thủ thời gian, lợi dụng thì giờ là như vậy đó các bạn. Đó mà chung quy cái điều tôi nêu lên đây để nói cho các bạn biết là trên đường về nó hay đánh. Thành ra mình phải xin sự bảo vệ, tuyệt đối bảo vệ, và trên đường về phải cầu nguyện nhiều hơn cả trên đường đi này. Cảm ơn Chúa vì Chúa của mình khác hẳn nó. Các bạn cứ học với Chúa, các bạn sẽ tìm thấy những điều cao trọng vô cùng của Chúa, thì suy ngược lại là biết là nó là thế đó. Nó ngược hẳn lại với Chúa của mình. Chính Chúa Giê-xu nói rằng là ta đến để đem cho chiên cuộc sống và cuộc sống sung mãn. Nhưng mà nó đến để cướp, giết và hủy diệt. Đấy, cướp, giết và hủy diệt. Cướp, giết, hủy diệt ngay chính chiên của mình đó các bạn à. Vậy thì mình cảm ơn Chúa mình được đứng vào một cái phía quá tốt đẹp, quá hạnh phúc. Mình đứng ở đó, như cái bài hát bắt đầu là mình chiêm ngưỡng cái tình yêu của Chúa, mình chiêm ngưỡng cái sự vinh hiển của Chúa đem đến cho mình. Cảm ơn Chúa, tôi cái phần đó đi ra ngoài hơi nhiều. Bây giờ tôi nói trở lại là mình cần sự tự do.